Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Couples Therapy at Home là một cuốn sách kỹ năng quan hệ thuộc nhóm sách tư vấn hôn nhân và phát triển mối quan hệ do Rachel Prescott viết. Cuốn sách hướng đến các cặp đôi muốn cải thiện giao tiếp, giảm xung đột, khôi phục sự gần gũi và làm mới sự gắn kết mà không cần bước ngay vào liệu pháp truyền thống, tốn kém hoặc khó sắp xếp. Điểm nổi bật của sách là một kế hoạch thực hành có cấu trúc, được giới thiệu như phù hợp với các nguyên tắc trị liệu cặp đôi nhưng được thiết kế để áp dụng tại nhà chỉ cần khoảng 30 phút mỗi ngày. Thay vì đưa ra lời khuyên chung chung, sách tập trung vào những vấn đề rất thực tế như vòng lặp đổ lỗi và đi pha, cách lắng nghe hiệu quả hơn, cách tạo không gian an toàn để đối thoại và cách biến mâu thuẫn thành cơ hội hiểu nhau sâu hơn. Vì vậy, đây là một cuốn sách mang tính ứng dụng rõ rệt, dành cho người đọc muốn có công cụ cụ thể hơn là lý thuyết trừu tượng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kế hoạch 30 phút mỗi ngày giúp việc cải thiện quan hệ trở nên khả thi. Điểm cốt lõi của cuốn sách là biến việc sửa chữa mối quan hệ thành một thói quen ngắn, đều đặn và có thể duy trì, thay vì đòi hỏi những buổi trao đổi dài hoặc một tiến trình trị liệu phức tạp. Sách đặt trọng tâm vào 30 phút mỗi ngày để hai người cùng thực hành. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nhiều cặp đôi thất bại không phải do thiếu mong muốn thay đổi mà do thiếu thời gian, thiếu cấu trúc và dễ bỏ cuộc khi mọi thứ trở nên quá nặng nề. Khi chia nhỏ quá trình thành những bước ngắn, sách làm cho việc cải thiện quan hệ giống như một quy trình có thể lặp lại, chứ không phải một nỗ lực cảm tính. Mô hình này cũng giúp giảm cảm giác bị quá tải vì mỗi buổi chỉ tập trung vào một mục tiêu rõ ràng như lắng nghe, nói nhu cầu hoặc tháo gỡ một xung đột cụ thể. Nhờ vậy, người đọc không chỉ hiểu vấn đề của mình mà còn có lịch thực hành thực tế để bắt đầu ngay. Thứ hai, ngắt vòng lặp đổ lỗi và phòng thủ để khôi phục giao tiếp hiệu quả. Một chủ đề trung tâm khác của sách là phá vỡ vòng lặp blame and defend, tức một người trách móc. Người kia lập tức phòng thủ, rồi cuộc nói chuyện nhanh chóng biến thành tranh cãi. Đây là kiểu tương tác rất phổ biến trong các mối quan hệ căng thẳng, vì nó khiến cả hai cảm thấy không được nghe, không được công nhận và ngày càng xa nhau hơn. Cuốn sách nhấn mạnh rằng giao tiếp không chỉ là nói nhiều hơn, mà là nói theo cách giúp giảm căng thẳng và tăng khả năng hiểu đúng ý nhau. Điều này đặc biệt có giá trị vì nhiều cặp đôi nghĩ rằng vấn đề nằm ở việc đối phương không đồng ý, trong khi thực ra rắc rối thường nằm ở cách cuộc đối thoại được mở ra và duy trì. Bằng việc hướng người đọc tới lắng nghe chủ động, diễn đạt nhu cầu rõ ràng và tránh phản ứng tự vệ theo quán tính, sách cho thấy giao tiếp tốt là một kỹ năng có thể luyện tập. Khi vòng lặp đổ lỗi bị chặn lại, cuộc trò chuyện mới có cơ hội chuyển từ đối đầu sang hợp tác. Thứ ba, khôi phục sự gần gũi cảm xúc và thể chất để làm mới sức hút trong quan hệ. Sách không chỉ xử lý xung đột, mà còn xem sự thân mật là một phần thiết yếu của mối quan hệ cần được chăm sóc chủ động. Nhiều cặp đôi sau một thời gian dài sống chung thường gặp tình trạng xa cách về cảm xúc, giảm hứng thú gần gũi hoặc mất đi cảm giác hấp dẫn ban đầu. Cuốn sách xử lý vấn đề này theo hướng thực tế, nghĩa là không coi sự thiếu lãng mạn là bằng chứng cho mối quan hệ đã hỏng, mà là dấu hiệu cho thấy hai người cần một cấu trúc mới để kết nối lại. Việc nối lại thân mật cảm xúc thường phải đi trước hoặc song song với thân mật thể chất, vì khi người ta cảm thấy được thấu hiểu và an toàn, sự gần gũi mới có đất để hồi sinh. Điểm hữu ích của cách tiếp cận này là nó không tách rời cảm xúc khỏi hành vi, mà xem hai mặt này liên quan chặt chẽ với nhau. Nhờ đó, người đọc được nhắc rằng tái tạo sức hút không chỉ là làm điều lãng mạn, mà là xây lại nền tảng an toàn, tin cậy và quan tâm lẫn nhau. Thứ tư, xây lại niềm tin bằng đối thoại an toàn và những bước thực hành có thể kiểm chứng. Một khía cạnh nổi bật của cuốn sách là coi niềm tin không phải thứ có thể tuyên bố bằng lời, mà là kết quả của quá trình hành xử nhất quán. Những cặp đôi từng trải qua tổn thương, khoảng cách hoặc nghi ngờ thường không thể tin lại, ngay chỉ vì một cuộc xin lỗi. Sách vì thế đề cao việc tạo ra không gian an toàn cho các cuộc trò chuyện có ý nghĩa, nơi cả hai có thể nói thật mà không sợ bị công kích hoặc bác bỏ. Cách làm này phù hợp với tư duy của các mô hình trị liệu cặp đôi hiện đại, vốn xem sự an toàn cảm xúc là điều kiện để chữa lành. Khi một người học được cách nói rõ nhu cầu và người kia học cách đáp lại bằng sự hiện diện và nhất quán, niềm tin dần được tái lập qua trải nghiệm lặp lại. Chính tính thực hành này làm cuốn sách khác với nhiều sách hôn nhân chỉ khuyên hãy tin tưởng hơn hoặc yêu thương nhiều hơn. Ở đây, niềm tin được biến thành một quá trình cụ thể, có bước đi, có nhịp luyện tập và có thể quan sát được trong đời sống hàng ngày. Cuối cùng, biến xung đột thành cơ hội trưởng thành chung thay vì dấu hiệu chia rẽ. cuốn sách không xem xung đột là điều cần tránh bằng mọi giá, mà là một phần tất yếu của quan hệ trưởng thành. Giá trị của sách nằm ở việc thay đổi cách nhìn mâu thuẫn, không nhất thiết báo hiệu thất bại, mà có thể là điểm khởi đầu để hai người hiểu nhau sâu hơn và điều chỉnh cách sống chung. Khi được hướng dẫn đúng, xung đột có thể tiết lộ những nhu cầu chưa được nói ra, những kỳ vọng khác nhau hoặc những nỗi sợ bị bỏ rơi và không được tôn trọng. Thay vì đè nén hoặc bùng nổ, sách khuyến khích xử lý mâu thuẫn như một bài tập hợp tác, trong đó cả hai cùng học cách giữ bình tĩnh, xác định vấn đề thật và tìm cách đi tiếp. Đây là điều làm cuốn sách có tính ứng dụng cao, vì nó không hứa hẹn một mối quan hệ không có tranh cãi, mà hứa giúp tranh cãi trở nên ít phá hoại hơn và hữu ích hơn. Với nhiều cặp đôi, sự thay đổi này mới là bước quan trọng nhất để quan hệ trở nên bền vững. Kết luận, Couples Therapy at Home phù hợp nhất với những cặp đôi đang gặp bế tắc trong giao tiếp, thường xuyên tranh cãi, cảm thấy xa cách hoặc muốn hâm nóng lại sự gần gũi nhưng không muốn hoặc chưa thể theo đuổi trị liệu truyền thống. Cuốn sách cũng hữu ích cho những người thích cách tiếp cận, có cấu trúc, rõ ràng, thực hành được ngay thay vì những lời khuyên chung chung về tình yêu và hôn nhân. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở tính triển khai nó, biến những khái niệm lớn như tin tưởng, lắng nghe, thân mật hay giải quyết xung đột thành các bước nhỏ, có thể lặp lại trong đời sống bận rộn. So với nhiều sách quan hệ khác thường thiên về động viên cảm xúc, cuốn sách này nổi bật ở chỗ nó được trình bày như một kế hoạch hành động tại nhà, có nhịp độ ngắn và thực tế. Chính sự kết hợp giữa tinh thần, trị liệu cặp đôi, tính ứng dụng cao và lời hứa tiết kiệm thời gian khiến nó khác biệt trong cùng thể loại. Với người đọc sẵn sàng cùng bạn đời thực hành đều đặn, đây là một cuốn sách có thể mang lại thay đổi cụ thể cho cách hai người nói chuyện, hiểu nhau và gắn kết lại với nhau. Nếu bạn muốn ủng hộ Rachel Prescott, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!